Ngày nay chúng ta đã biết, phải trong sinh hoạt hàng ngày, lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần, tìm lại tâm thanh tịnh, tìm lại tâm bình đẳng. Tìm như thế nào? Phương pháp quá hay. Nhìn thấy mọi người, mọi sự, mọi vật, liền chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật. Thanh tịnh bình đẳng đều ở trong đây. Tuy giá chưa hiện tiền, nhưng giá cũng ở trong đó. Quý vị thấy có danh hiệu này, phương pháp tu hành này có tuyệt diệu không? Thanh tịnh bình đẳng giác ở ngay trong câu danh hiệu này. Khởi tâm động niệm toàn là A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra không có niệm thứ hai. Trong sinh hoạt hàng ngày, bất luận gặp vấn đề gì hay khi xuất hiện tình huống gì, ta chỉ cần niệm Phật sẽ được Phật lực gia trì. Tất cả tình huống tự nhiên có trí tuệ không thể nghĩ bàn, tức là Phật lực gia trì cho ta. Đức Phật dùng cái gì để gia trì? Trí tuệ chân thật. Quý vị có thể giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng, đơn giản. Câu này là lược nói nhập nhất pháp cú. Nói đơn giản, nhập nhất pháp cú. Nhất pháp cú gọi là thanh tịnh cú. Nhất pháp cú này chúng ta hiểu, nhất pháp cú này nghĩa là Nam Mô A Di Đà Phật. Câu A Di Đà Phật này là thanh tịnh cú. Vì sao vậy? Vì niệm có Phật hiệu này, tâm thanh tịnh liền hiện tiền. Nếu niệm chân thật, tâm thanh tịnh rất dễ hiện tiền. Chỉ có một câu A-di-đà Phật, ngoài ra đều buông bỏ hết, tâm thanh tịnh liền hiện ra. Trong 84,000 pháp môn, muốn buông bỏ phải có công phu thật sự. Vì sao vậy? Vì tập khí phiền não của con người quá nặng, vô lượng kiếp quân tu mà thành. Buông bỏ đâu có đơn giản như thế. Đây là điều khó khi tu các pháp môn khác. Phương pháp của Phật A-di-đà rất tiện lợi. Trong tâm ta không thể không có ý niệm, luôn có ý niệm. Ngài dạy ta đem tất cả ý niệm đều trở về nơi A-di-đà Phật. Dùng câu A-di-đà Phật này thay thế vào. Câu Phật hiệu này là thanh tịnh cú. Bất luận là nói từ lý hay sự đều thông suốt. Lý là chân thật rốt ráo. Sự là vạn pháp quy nhất. Ta không nghĩ đến điều gì khác ngoài A-di-đà Phật. Vấn đề là gì? Phải y giáo phụng hành. Quý vị làm gì khác nên nhớ, đó là nguyên nhân trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Không ra khỏi lục đạo. Ta dùng câu danh hiệu này thay đổi tất cả ý niệm. Vậy ta đi là con đường thành Phật. ta đi là con đường vô thượng bồ đề. Mà còn chúc mừng quý vị, không quá 3 năm quý vị sẽ thành tựu. Rất tuyệt vời. Bên dưới nói, chân thật rốt ráo là vô vi pháp thân. Y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc là trí tuệ chân thật hiển lộ ra. Tất cả đều chân thật, nên có thể ban cho lợi ích chân thật. Tất cả đều chân thật nghĩa là sao? Tất cả đều là tự tánh. Hoàn toàn tương ưng với tự tánh thanh tịnh thiên minh thể. Đây gọi là tất cả đều chân thật. Tương ưng viên mãn, tương ưng một cách rốt ráo là ai? Là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà đã làm được, nên danh hiệu của Ngài cũng tương ưng. Danh hiệu nghĩa là chân thật rốt ráo. Chân thật rốt ráo tức là danh hiệu của Ngài. Danh hiệu chính là vô vi pháp thân. Pháp thân nghĩa là Phật A-di-đà. Trong bài học trước chúng ta có nói đến
Sơ Phong Sán Sư.
Tất cả kinh giáo mà chư Phật Như Lai trong 3 đời 10 phương nói, không phải chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong 49 năm. Đương nhiên cũng bao gồm tất cả kinh điển Đức Phật nói suốt 49 năm. Đều có thể quy về kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Vì sao vậy? Vì bộ kinh này là Đức Thế Tôn minh tâm kiến tánh, nói ra cảnh giới minh tâm kiến tánh, nói tương tận cho chúng ta nghe, là cảnh giới khai ngộ của Ngài. Cảnh giới này trong Kinh Giáo Đại Thừa nói, thật tướng các pháp, chân tướng vũ trụ nhân sinh, nói ra tất cả. Sau cùng là viên mãn của Hoa Nghiêm. Đây là nói như thế nào mới có thể giống Đức Thế Tôn, giống chư Phật Như Lai, cũng có thể khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đọc được, sau cùng Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện vương quy về cực lạc. Cho nên Hoa Nghiêm đạt được tịnh độ mới được coi là viên mãn. Nếu không có tịnh độ, chỉ nói cảnh giới đó thôi, không ai có thể chứng được. Như vậy chỉ có thể nói là hàng thượng thượng căn có phần, còn thượng trung hạ đều không có phần. Phổ Hiền Bồ Tát quy về cực lạc, không những Bồ Tát Phổ Hiền mà Bồ Tát Văn Thù cũng không ngoại lệ. Bồ Tát Văn Thù trong Kinh Hoa Nghiêm sau cùng cũng phát nguyện vãng sanh tịnh độ. Thần cận Phật A Di Đà làm tấm gương tốt cho chúng ta. Chúng chúng ta biết tất cả kinh điển mà tất cả Như Lai trong mười phương ba đời nói, tổng kết sau cùng chính là kinh Vô Lượng Thọ. Tổng quy kết về bộ kinh này,